Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 220 Giảng thuyết tại Jericho.
Giê-xu ra khỏi nhà của Gia-kê. Buổi sáng đã rạng. Cùng với người có Gia-kê, Phê-rô và Gia-cô-bê An-rê, các tông đồ khác có lẽ đã tản mát vào miền quê để loan báo rằng hay đang ở trong thành phố. Đằng sau nhóm của Giê-xu với Gia-kê và các tông đồ còn có những người khác rất khác nhau về diện mạo, tuổi tác, y phục. Chả khó khăn gì để tuyên bố cách chắc chắn rằng những người này thuộc về các nồi khác nhau, có lẽ cả đến hận thù với nhau. Nhưng các biến cố của đời sống đã đưa họ tới thành phố này của xứ Palestine và quy tụ họ lại, để từ hố sâu của họ, họ trở lên về với ánh sáng. Đây phần đông là các khuôn mặt tàn tạ của những người đã sống và lạm dụng đời sống bằng nhiều cách. Phần đông có đôi mắt mệt mỏi, những người khác thì có cái nhìn của kẻ đã lâu dài bị lôi kéo vào những công việc cướp bóc thuế hóa hay những chỉ huy tàn bạo, làm cho họ thành tham lam và hà khắc. Và đôi khi cái nhìn cũ này tái xuất hiện dưới lớp màng khiêm tốn và suy tư mà đời sống mới đã đặt vào. Và điều đó đặc biệt xảy ra khi có người dân nào ở Jericho nhìn họ với vẻ khinh bỉ hay quăng cho họ với vài lời lăng mạ lẩm bẩm. Rồi cái nhìn của họ lại trở về mệt mỏi, khiêm tốn và đầu họ lại cúi xuống bẻ bàng. Hai lần, Giê-xu quay lại để quan sát họ, thấy họ ở đằng sau, đi chậm lại theo đà họ tới nơi đã được chọn để nói và đã đầy người. Người cũng bước chậm lại để chờ họ và sau cùng người bảo họ:
"Hãy tiến lên đi trước mặt thầy và đừng sợ. Các con đã thách thức cả thế giới khi các con làm điều xấu. Bây giờ các con đã bài trừ nó, các con không phải sợ. Khí giới duy nhất trước kia giúp các con chế ngự được thế giới là sự dửng dưng với các xét đoán của thế gian. Khí giới này làm cho người ta mệt mỏi khi xét đoán. Bây giờ các con cũng hãy sử dụng khí giới đó, và họ sẽ mệt khi lo để ý đến các con, rồi họ sẽ hút thấm lấy các con, mặc dầu chậm chạp, để làm cho các con biến mất trong cái khối vô danh là cái thế giới khốn khổ này, mà thực sự người ta đã cho nó quá nhiều quan trọng."
Đám người, con số là 15, vâng lời tiến lên trước:
"Thưa thầy, các người bệnh thuộc miền quê ở đằng kia."
Gia-cô-bê Giê-bê-đê nói khi tới gặp Giê-xu và chỉ cho người một góc được sưởi ấm bởi mặt trời.
"Thầy tới, những người khác đâu?"
"Ở trong đám người, nhưng họ đã nhìn thấy thầy và họ sắp tới. Cũng có Salomon, Giuse Emau, Gioan Efeso, Philippe Abela ở với họ. Họ đã tới nhà Philippe Abela và họ đến từ Jope, Lida và Modin. Họ có cùng với họ các người ở bờ biển và các phụ nữ. Họ tìm thầy vì họ không đồng ý với nhau về việc xét đoán một phụ nữ. Nhưng họ sẽ nói với thầy."
Giê-xu mau lẹ bị bao quanh bởi một số các môn đệ khác. họ chào người cách tôn kính. Đằng sau họ là những người mới được lôi kéo về với giáo lý của Giê-xu. Nhưng Gioan Ê-phê-sô không có ở đó, và Giê-xu cũng không hỏi lý do.
Ông ta dừng lại với một người đàn bà và cha mẹ của bà trong một căn nhà xa đám người. Về phần người đàn bà, người ta không biết bà ta bị quỷ ám hay là một tiên tri. Bà ta nói những điều tuyệt diệu, theo như các người ở xứ bà nói. Nhưng các luật sĩ đã nghe bà thì nói là bà bị ám. Cha mẹ bà đã nhiều lần gọi các thầy trừ tà, nhưng họ không thể đuổi thằng quỷ đã cầm giữ bà và làm cho bà nói. Nhưng một người trong đám họ đã nói với cha mẹ người đàn bà, đó là một bà quá đồng trinh ở lại trong gia đình. Đối với con gái ông thì cần phải có đấng Messia Giê-xu, người hiểu các lời của bà và người biết chúng đến từ đâu. Tôi đã thử áp đặt thần trí nói ở trong bà, bắt nó ra khỏi bà nhân danh Giê-xu, được gọi là Kitô. Các thần trí tối tăm luôn luôn chạy trốn khi tôi sử dụng tên này. Nhưng lần này thì không. Tôi nói về bà này, hoặc đó là Ben-Zebut, chính nó nói, và nó thành công cự lại được với cả tên này mà tôi đã sướng lên. Hoặc đó là chính thần trí của Thiên Chúa. Bởi vậy người không sợ, vì người chỉ là một với Đức Kitô. Tôi tin vào lời cách nghĩa thứ hai hơn lối thứ nhất, nhưng cho chắc chắn thì chỉ có Đức Kitô có thể xét đoán. Người hiểu lời nói và nguồn gốc của nó. Và ông ta đã bị ngược đãi bởi các luật sĩ có mặt tại đó, và họ đã tuyên bố là ông ta bị quỷ ám, cũng như người đàn bà, và cũng như thầy. Con xin lỗi vì con đã phải nói như vậy. Và các luật sĩ không buông chúng con nữa. Có mấy ông trực ở bên người đàn bà, vì họ muốn xác định xem người đàn bà có thể nhận ra việc thầy đến không. Quả vậy, bà ta bảo là bà ta biết mặt thầy và tiếng nói của thầy, và bà ta nhận ra thầy giữa bao ngàn người, trong khi ông ta xác nhận là bà ta không bao giờ ra khỏi làng, và cả đến không ra khỏi nhà từ thời kỳ đó. Đã 15 năm lúc mà chồng bà chết vào buổi tối trước lễ cưới. Và ông ta cũng xác nhận rằng thầy không bao giờ đi qua làng của bà, gọi là làng Bethlehem. Các luật sĩ chờ chứng cớ sau cùng này để tuyên bố bà bị ám. Thầy có muốn gặp bà ngay không?
Không, thầy muốn nói với dân chúng, và việc gặp gỡ sẽ quá ồn ào ở đây giữa đám đông. Hãy đi nói với Gioan Ê-phê-sô và với cha mẹ người đàn bà, và cả với các luật sĩ nữa, rằng thầy chờ họ tất cả vào lúc khởi đầu mặt trời lặn, trong khu rừng dọc theo bờ sông, tại lối đi của khúc sông cạn. Đi đi.
Và Giê-xu, sau khi Solomon đã nói thay cho tất cả, người cho ông đi, rồi người đến với các bệnh nhân xin được chữa, và người chữa cho họ. Một bà già bị cứng đơ bởi chứng liệt khớp, một người bại sụi, một thanh niên khờ dại, một bé gái mà tôi cho là lao phổi, và hai người đau mắt. Đám đông hô lên những tiếng kêu vui mừng náo nhiệt. Nhưng dãy bệnh nhân chưa hết, một bà mẹ tiến lên, biến dạng vì buồn, được nâng đỡ bởi hai người bạn hay bà con. Bà quỳ gối và nói,
con có đứa con trai sắp chết, người ta không thể mang nó tới đây, xin thương con.
Bà có thể tin vô giới hạn không?
Tất cả, ôi Chúa của con.
Vậy hãy trở về nhà bà đi.
Về nhà? Không có thầy.
Người đàn bà nhìn người một lát, lo lắng, rồi bà hiểu. Khuôn mặt tội nghiệp liền biến đổi. Bà kêu lên.
Lạy Chúa, con về, xin chúc tụng thầy và đấng tối cao đã sai thầy.
Và bà đi, chạy lẹ hơn cả các bạn bà. Giê-xu quay về với một người Jericho, một người vị vọng.
Người đàn bà này có phải là người Hy Bá không?
Không, ít là không phải do bẩm sinh. Bà từ Milet tới và kết hôn với một người trong chúng ta. Từ đó, bà tham gia lòng tin của chúng ta.
Bà ta biết tin hơn nhiều người hy bá.
Như sư nhận xét, rồi trèo lên bậc thềm cao của một căn nhà. Người làm cử chỉ thông thường là giang tay trước bài giảng từ của người để áp đặt sự yên lặng. Khi đã yên lặng, người vơ lại các tà áo khoác bị mở ra trên ngực khi người làm cử chỉ trên, và người giữ nó bằng bàn tay trái, trong khi cánh tay mặt người hạ xuống trong cử điệu như khi người ta tuyên thệ. Và người nói:
Hỡi dân thành Jericho, hãy nghe những dụ ngôn của Chúa, rồi sau đó mỗi người suy niệm trong lòng và rút ra từ đó những bài học để nuôi linh hồn mình. Các con có thể làm việc đó, vì không phải mới hôm qua, cũng không phải mới tuần trăng vừa qua, cũng không phải cả đến mùa đông năm ngoái mà các con biết lời Chúa. Trước khi Thầy làm Thầy, thì Gioan, vị tiền hô của Thầy, đã sửa soạn các con cho việc Thầy đến. Và từ khi Thầy là Thầy, các môn đệ của Thầy đã cày bừa mảnh đất này 7 và 7 lần, để gieo ở đó tất cả số hạt giống mà Thầy đã cho họ. Vậy các con có thể hiểu lời của dụ ngôn. Thầy có thể so sánh những người sau khi là tội nhân đã hối cải với ai? Thầy so sánh họ với các bệnh nhân được chữa lành. Thầy có thể so sánh những người không phạm tội cách công khai, hoặc những người còn hiếm hơn là các ngọc trai đen, không bao giờ phạm những lỗi trầm trọng dù là cách kín đáo với ai. Thầy so sánh họ với những người khỏe mạnh. Thế giới có hai loại người này, về tâm hồn cũng như về thân xác. Nhưng nếu cách so sánh là giống nhau, thì sẽ khác nhau ở cách người ta sử dụng nó với các bệnh nhân được lành về bệnh của thân xác, với các bệnh nhân được lành về bệnh của tâm hồn, tức là các tội nhân hoán cải. Đây là điều các con thấy. Khi một người bệnh, dù bệnh cùi là nguy hiểm và bị cô lập vì sự nguy hiểm mà được ơn lành bệnh, thì sau khi đã được các thầy cả kiểm tra và thanh tẩy, người ta lại nhận họ vào trong xã hội, và những người trong tỉnh làm lễ mừng cho họ vì họ được lành bệnh, trở lại đời sống, trở lại với gia đình và công việc. Đúng là đại lễ trong gia đình và trong thành phố khi có người cùi được ơn lành bệnh. Chính cho họ mà những người trong gia đình và dân thành phố mang tới vật nọ vật kia, hoặc nếu họ một mình không nhà cửa, không đồ dùng, thì biếu họ cái giường hay cái bàn, cái ghế, và mọi người đều nói đó là một kẻ ưu tiên của Thiên Chúa, chính ngón tay người đã chữa cho anh ta. Vậy chúng ta hãy làm vinh hạnh cho anh và làm vinh quang cho đấng đã tái tạo anh, và thật chính đáng để hành động như vậy. Khi bất hạnh là ngược lại, một người có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh cùi, thì với một tình yêu lo âu biết bao, cha mẹ và bạn bè đổ đầy cho họ những âu yếm bao lâu họ còn có thể làm, tựa như để tặng cho họ trong một lần duy nhất tất cả kho tàng tình cảm mà họ sẽ cho anh trong nhiều năm, để anh mang theo với anh vào nấm mồ của người sống. Nhưng tại sao người ta không làm như vậy đối với các bệnh khác? Một người bắt đầu phạm tội, các phần tử trong gia đình, nhất là các người đồng hương nhìn thấy họ, tại sao không tìm cách giật người đó ra khỏi tội lỗi bằng tình yêu? Một người mẹ, một người cha, một người vợ, một người chị còn có thể làm được, nhưng các người anh làm thì đã khó rồi. Thầy không nói đến cái khó khi con cái của các anh hay chị của người cha hay người mẹ làm. Sau cùng, các người đồng hương chỉ biết chỉ trích, chế nhạo, hỗn xược, phẫn nộ, phóng đại tội lỗi của tội nhân, chỉ ngón tay, đứng ở xa như với người cùi. Đó là những kẻ công chính nhất, còn những kẻ không công chính thì đồng lõa với nó để lợi dụng tiền bạc của nó. Chỉ rất họa hiếm mới có một cái miệng, nhất là một con tim, đến tìm kẻ khốn nạn với tình thương và sự cương quyết, với sự kiên nhẫn và tình yêu siêu nhiên, để lo lắng hãm phanh sự xuống dốc trong đàng tội. Và thế nào? Kẻ có bệnh trong tâm hồn chẳng trầm trọng hơn, thực sự trầm trọng hơn tới nỗi có thể chết sao? Nó chẳng làm cho mất nước Thiên Chúa và mất tới đời đời sao? Việc bác ái trên hết đối với Thiên Chúa và tha nhân chẳng phải là việc này, việc chữa cho một tội nhân vì sự lành của linh hồn nó và vì vinh quang Thiên Chúa sao? Và khi một tội nhân hoán cải, tại sao lại cứ khăng khăng kết án họ, tựa như hối tiếc vì nó đã tìm lại được sức khỏe thiêng liêng? Các con có thấy sự phỏng đoán của các con rằng một người nào đó trong số đồng hương của các con sẽ bị kết án là điều sai lầm không? Nhưng các con phải vui mừng vì đấng sửa sai cho các con là Thiên Chúa tình thương, đấng cho các con một số lượng lòng nhân từ của người để các con lấy lại can đảm sau những lỗi lầm ít hay nhiều trầm trọng của các con. Vậy tại sao lại cương quyết cho là ô uế, là đáng khinh, đáng bị cô lập, cái mà Thiên Chúa và thiện chí của một tâm hồn đã làm cho nên trong sạch, đáng khen, đáng được sự quý mến của anh em, và kể cả sự cảm phục của họ nữa? Các con vui mừng khi một con bò, con lừa hay con lạc đà của các con, hoặc một con cừu của bầy, hoặc một con bồ câu cưng của các con được khỏi bệnh. Các con cũng rất vui nếu một người lạ mà các con chỉ hơi nhớ tên vì đã nghe nói tới vào thời kỳ mà anh ta bị cô lập vì bị cùi, lại được lành sạch trở về. Vậy tại sao các con không vui vì những tâm hồn được chữa lành, những chiến thắng của Thiên Chúa? Nước trời hoan hỷ khi một người tội lỗi hoán cải. Nước trời là Thiên Chúa, các thiên thần rất trong sạch, những vị không biết tội là gì. Còn các con là những con người, các con lại muốn khăng khăng hơn Thiên Chúa sao? Hãy làm cho quả tim các con nên công chính. Hãy nhận ra sự hiện diện của Chúa, không phải chỉ ở trong các đám mây của hương khói và các thánh vịnh của đền thờ. Không phải chỉ tại nơi mà chỉ có sự thánh thiện của Chúa trong vị đại thượng tế mới được vào, và là nơi phải thánh như tên của nó đã chỉ rõ. Nhưng cả trong những kỳ công của các tâm hồn phục sinh này, của các bàn thờ lại được thánh hiến này, mà trên đó, tình yêu của Thiên Chúa xuống cùng với lửa của người để thiêu đốt lễ vật hy sinh.
Giê-xu bị gián đoạn bởi bà mẹ lúc nãy. Bà muốn tôn thờ người với những tiếng kêu chúc tụng. Giê-xu nghe bà, chúc phúc cho bà, rồi cho bà về nhà bà để tiếp tục bài diễn văn không ngớt của bà.
Vậy nếu một người tội lỗi mà trước đây đã cho các con một cảnh để bêu xấu rùm beng, thì bây giờ các con nhận được nơi họ một cảnh khuyến đức. Đừng khinh rẻ họ, nhưng hãy bắt chước họ, vì không có ai hoàn toàn tới nỗi không một người nào có thể chỉ bảo. Và điều lành thì luôn luôn là bài học cần phải nghe, dù là kẻ thực hành nó trước đây đã là đối tượng của sự chê bai. Hãy bắt chước và giúp đỡ, vì khi hành động như vậy là các con làm vinh danh Thiên Chúa, và các con chứng tỏ rằng các con đã hiểu ngôi lời của người. Đừng như các người mà các con chỉ trích trong lòng các con vì hành động của họ không phù hợp với lời nói của họ. Nhưng hãy làm sao để mọi hành động tốt của các con đến đội chiều thiên cho các lời nói tốt của các con, và lúc đó, các con thực sự sẽ được Thiên Chúa nhìn và nghe cách nhân hậu. Hãy nghe dụ ngôn khác này để hiểu cái gì là những điều có giá trị trước mắt Thiên Chúa. Nó sẽ dạy cho các con tự sửa chữa một tư tưởng không tốt ở trong nhiều con tim. Phần đông người ta tự đoán xét chính mình, nhưng vì chỉ có một phần ngàn số người thực sự khiêm nhường, nên người ta tự cho mình là chọn hảo, chỉ có mình họ là chọn hảo, còn nơi những người khác thì họ nhận thấy hàng trăm thứ tội. Một ngày kia, có hai người lên Jerusalem để lo công việc. Họ lên đền thờ, giống như mọi người Israel tốt làm mỗi khi đặt chân vào thành thánh. Một người là Pharisêu, một người là dân thâu thuế. Người thứ nhất đến để nhận xét những lợi tức của một số cửa tiệm và để tính sổ với những người quản lý sống ở quanh thành phố. Người kia là để nộp số thuế đã trưng thu và để xin tình thương cho một bà quá không thể trả thuế cho chiếc thuyền và lưới của bà, vì đứa con cả của bà thả lưới chỉ kiếm hơi đủ để cho đàn con đông của bà có của ăn. Trước khi lên đền thờ, người Pha-ri-sêu đã ghé phớt qua các cửa tiệm. Ông đã liếc nhìn và thấy chúng đầy hàng hóa và khách mua. Ông rất thỏa mãn. Ông gọi người thừa canh nơi đó và nói, tôi thấy việc buôn bán của anh phồn thịnh. Phải, nhờ ơn Chúa, tôi bằng lòng với công việc của tôi đã có thể gia tăng hàng tồn trữ, tôi hy vọng còn có thể làm hơn. Tôi đã tu bổ cửa hàng, năm tới tôi không còn phải tiêu pha cho bàn ghế và tủ kệ nữa, vậy là tôi sẽ kiếm được khá hơn. Tốt, tốt, tôi rất bằng lòng. Anh trả bao nhiêu cho nơi này? 100 đồng mỗi tháng, quá đắt nhưng địa điểm tốt. Anh nói đúng, địa điểm tốt, bởi vậy tôi tăng gấp đôi lệ phí. Nhưng Chúa ơi, người thương gia kêu lên, làm kiểu này thì Ngài lấy hết tiền lời của tôi rồi. Ồ, điều đó đúng, không lẽ ta phải làm giàu cho anh và cho những kẻ sống bám vào ta? Mau lên, hoặc anh nộp cho ta 2.400 đồng ngay lập tức, hoặc là ta đuổi anh ra ngoài, lấy các hàng hóa. Nơi này thuộc về ta, nên ta làm như ta muốn. Ông ta làm như vậy đối với người thứ nhất, người thứ hai và người thứ ba trong số các người thừa canh cửa tiệm của ông. Ông tăng gấp đôi lệ phí, như điếc với mọi lời cầu xin. Nhưng vì người thứ ba nặng gánh gia đình, muốn cự lại, ông ta liền gọi gác gian, cho niêm phong cửa tiệm và đuổi kẻ khốn nạn ra ngoài. Rồi ở trong lâu đài của ông xem xét sổ sách của các tên quản lý để coi có thể thấy được điều gì có thể phạt như là lười biếng để chiếm đoạt phần của mà lề luật dành cho họ. Một trong số họ có con trai bệnh liệt, và vì phải tiêu pha nhiều, anh ta đã bán đi một phần số dầu để lo thuốc thang, nên ông ta không còn gì để trả cho ông chủ hay đòi hỏi. Xin ông chủ thương tôi, thằng con trai tội nghiệp của tôi sắp chết. Sau đó, tôi sẽ làm thêm công việc phụ để hoàn trả cho ông điều ông cho là chính đáng, nhưng bây giờ, ông biết là tôi không thể. Anh không có thể sao? Tôi sẽ cho anh biết là anh có thể hay không có thể. Và ông đi tới máy ép với người quản lý tội nghiệp. Ông lấy hết chỗ dầu mà người quản lý còn chừa lại cho thực phẩm hèn mọn của anh và để châm đèn canh thức cho con anh. Về phía người thu thuế, sau khi đã tới nhà cấp lãnh đạo và nộp số thuế đã trưng thu, anh được nghe nói, nhưng ở đây thiếu mất 360 đồng, vậy là thế nào? Đây tôi xin thưa ông, trong thành phố có một bà quá với 7 đứa con, chỉ có đứa thứ nhất là tới tuổi làm việc, nhưng nó không thể bơi thuyền ra xa bờ, vì cánh tay nó còn yếu đối với mái chèo và cánh buồm, và nó không thể trả tiền để thuê một đứa chèo thuyền. Ở lại gần bờ, nó bắt được rất ít cá, và việc chài lưới của nó chỉ tạm nuôi 8 kẻ khốn nạn. Tôi không có con tim có thể đòi tiền thuế. Ta hiểu, nhưng luật là luật. Nếu người ta biết rằng vận rủi nó có tình thương, thì mọi người đều tìm được lý do để không trả. Người thanh niên phải đổi nghề và bán thuyền đi nếu anh ta không thể trả. Đó là bánh của họ trong tương lai, và đó là kỷ niệm của người cha. Ta hiểu, nhưng người ta không thể điều đình. Đúng vậy, nhưng tôi không thể nghĩ đến việc 8 kẻ khốn nạn bị mất cái gia tài duy nhất của họ. Tôi xin trả món 360 đồng bằng tiền của tôi. Sau khi đã làm những việc này, hai người đi lên đền thờ. Khi đi qua kho bạc, người Pha-ri-sêu một cách khoa trương rút ra trong bọc của ông một túi tiền to và ông dốc cho tới đồng xu nhỏ sau cùng vào hòm bạc. Trong túi này có tiền đã lấy trội của các thương gia và tiền bán số dầu đã lấy của anh quản lý và bán ngay cho một thương gia. Về phía người thâu thuế, sau khi đã giữ lại số cần thiết để trở về nhà, anh bỏ một nắm các đồng tiền nhỏ vào hòm. Người nọ cũng như người kia đều dâng cái họ có. Và bề ngoài thì người Pha-ri-sêu có vẻ quảng đại hơn vì ông dâng cho tới đồng bạc sau cùng ông có trong mình. Nhưng phải nghĩ rằng trong lâu đài của ông có những món tiền khác và ông có những món cho vay nơi các người đổi tiền giàu có. Từ đó, họ đi tới trước nhan Chúa. Người Pha-ri-sêu hoàn toàn ở phía trên, tại chỗ ranh giới giữa tiền đường dân Hy Bá và nơi thánh. Người thâu thuế thì ở cuối, hầu như ở bên dưới cửa tò vò dẫn vào sân phụ nữ, và ông cúi mình bị đè nặng bởi tư tưởng về sự khốn nạn của ông so với sự trọn lành của Thiên Chúa. Và họ cầu nguyện, người nọ cũng như người kia. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, hầu như ngạo mạn, tựa như ông là chủ nơi đó, và ông xứng đáng được tán dương như một người khách. Ông nói, đây, tôi đến bái Chúa trong ngôi nhà là sự vinh quang của chúng ta. Tôi đã đến, dù tôi cảm thấy Chúa ở trong tôi, vì tôi công chính. Tôi biết ở công chính. Nhưng dù biết rằng bởi công nghiệp của tôi mà tôi được như vậy, tôi cũng cảm ơn Chúa như luật đã chỉ về những gì tôi là. Tôi không tham lam, bất công, gian dâm, tội lỗi, như tên thu thuế, đứa đến cùng loạt với tôi, bỏ vào kho bạc một mớ đồng xu nhỏ. Tôi thì Chúa đã thấy, tôi dâng hết số tiền tôi có trong mình. Trái lại, cái tên bần tiện kia đã chia tiền làm hai phần và hắn cho Chúa phần nhỏ hơn. Phần kia chắc chắn là hắn giữ lại để nhậu nhẹt say sưa và chơi đàn bà. Nhưng tôi trong sạch, tôi không tự làm ô nhiễm. Tôi trong sạch và công chính. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, tôi trả thuế thập phân về những gì tôi có. Đúng, tôi trong sạch, công chính, được chúc phúc vì tôi thánh. Xin Chúa giữ những điều đó làm kỷ niệm. Người thâu thuế, đằng góc của ông ở xa, không dám ngước mắt nhìn những chiếc cửa quý của đền thờ. Ông đấm ngực và cầu nguyện. Lạy Chúa, con không đáng ở nơi này, nhưng Chúa công minh và thánh thiện. Và Chúa còn cho phép con, vì Chúa biết rằng con là người tội lỗi. Và nếu nó không đến cùng Chúa, thì nó sẽ trở nên thằng quỷ. Ôi lạy Chúa của con muốn tôn vinh Chúa ngày đêm, nhưng con phải làm nô lệ cho công việc biết bao thời giờ, một công việc gay go. Nó làm nhục con, bởi vì nó làm đau khổ cho tha nhân khốn nạn nhất của con, nhưng con phải vâng lời cấp trên, vì đó là bánh của con. Ôi Thiên Chúa của con, xin làm cho con biết điều hòa bổn phận của con với cấp trên và tình bác ái đối với các anh em tội nghiệp, để con không thấy sự kết án trong công việc của con. Mọi công việc đều thánh nếu nó được làm với tình bác ái. Xin Chúa giữ tình bác ái của Chúa luôn luôn hiện diện trong lòng con, để con, một kẻ khốn nạn, con biết thương những người dưới quyền con như Chúa đã thương con là đại tội nhân. Ôi Chúa, con muốn tán dương Chúa nhiều, Chúa biết. Nhưng con nghĩ rằng lấy số tiền định dành cho đền thờ để nâng đỡ 8 con tim khốn khổ là điều tốt hơn là bỏ vào kho bạc, rồi lại làm đổ nước mắt buồn phiền của 8 kẻ vô tội khổ sở. Nhưng nếu con lầm, thì xin Chúa làm cho con hiểu, lạy Chúa, và con sẽ dâng Chúa tới đồng xu nhỏ sau cùng. Con sẽ đi bộ trở về xứ và ăn mẩy bánh của con ở dọc đường. Ôi lạy Chúa, xin thương con, vì con là đại tội nhân. Đó là dụ ngôn. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, người Pha-ri-sêu ra khỏi đền thờ với một tội mới, thêm vào số tội ông đã phạm trước khi trèo lên núi Moriah. Trong khi người thu thuế ra khỏi đó, được sự biện minh và phúc lành của Thiên Chúa đi kèm về nhà và ở lại đó, vì ông ta khiêm nhường và thương xót. Các hành động của ông còn thánh hơn lời nói của ông, trong khi người Pha-ri-sêu chỉ tốt ở trong lời nói và ở vẻ bề ngoài, còn ở nội tâm của ông là thợ của Sa-tan, và ông làm công việc của nó bởi kiêu căng và khắc nghiệt trong lòng, và Thiên Chúa ghét ông vì vậy. Kẻ tự tuyên dương, không sớm thì muộn, sẽ bị hạ nhục, nếu không ở đời này, thì ở đời bên kia. Kẻ tự hạ sẽ được tuyên dương, đặc biệt là ở trên trời, nơi người ta nhìn thấy các hành động của con người, trong sự thật tỏ tường của nó. Đi ra kêu, đi, các con ở với thầy, và các con, tông đồ và môn đệ của thầy, thầy còn nói riêng với các con nữa.
Người cũng mình trong áo khoác của người, và trở về nhà Gia-kê.
Vì phàm ai tự tôn mình lên sẽ hôm Chúa nói dụ ngôn, có một người Pha-ri-sêu kia vào trong đền thánh vỗ danh mình, con không như tên kia, tự hào con sống rất ngoan đạo, không tham lam bất chính hay ngoại tình, con ăn chay hai bữa trong một tuần, và con xin dâng lên Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn anh thu thuê đằng xa, vì những người lương tâm hốt lỗi chẳng dám ngẩng cao, ngước lên nhìn ra về bao vòm biên, không ngừng luôn đấm tay nơi ngực, lương tâm anh dây dứt bao lỗi lầm, khi nhu xin Thiên Chúa thương tu tình, từ bi bao dung thương xót con Ngài ơi. Tôi tự hào lương tâm nào hiện hữu trong tôi xin hỏi anh, ánh dương nhân từ ngả bóng trên ai, một lương tâm từ mãn xét thấy mình nào có tội, nào mong chờ chi Chúa thứ tha, còn lương tâm từ hối qua u hoài, ngày tháng đêm đến khát mong chờ, anh thái dương lên bước ra về, Chúa sẽ dù một người Pha-ri-sêu kia vào nơi đền thánh vỗ danh mình, con không như tên kia, tự hào con sống rất ngoan đạo, không tham lam bất chính hay ngoại tình, con ăn chay hai bữa trong một tuần, và con xin dâng lên Chúa một phần mười thu nhập của con. Anh thu thuê đằng xa, vì như người lương tâm vui lỗi chẳng dám ngẩng cao, ngước lên nhìn ra về bao vô biên, không ngừng luôn đấm tay nơi ngực, lương tâm anh dây dựng bao nỗi lầm, khiêm nhu xin Thiên Chúa thương dùng tình, từ bi bao dung thương xót con Ngài ơi. Tôi tự hỏi lương tâm nào hiện hữu trong tôi xin hỏi anh, anh dương nhân từ ngả bóng trên ai, một lương tâm tự mãn xét thấy mình nào có tội, nào mong chờ chỉ Chúa thứ tha, còn lương tâm tự hối qua u hoài, ngày tháng đêm đen khát mong chờ, anh thái dương lên bước xa về, Chúa sẽ dù thương. Con đã hối hận xin được Chúa thứ tha, còn con ước nguyện luôn nhỏ bé khi khiêm hạ.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.